Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 31 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7 tiến hành phiên bế mạc.
Xuất cấp hơn 5.700 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán.
Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Ninh Thuận.
Tổng thống Nga chúc mừng năm mới và Tết Nguyên đán Việt Nam.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 31 tháng 12 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành phiên bế mạc. Đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 7. Theo đó, 22 đồng chí đã được bầu vào Ban thường vụ Trung ương Hội khóa 7. Thượng tướng Bế Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 7. Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội khóa 7 gồm Phạm Hồng Hương, Khuất Việt Dũng, Nguyễn Minh Hoàng, Lê Văn Kiểm.
Tại phiên họp thứ nhất cũng đã bầu 13 đồng chí vào Ban kiểm tra Trung ương khóa 7. Đồng chí Lương Hồng Phong làm trưởng Ban kiểm tra Trung ương Hội khóa 7. Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội, trong đó xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 1654 ngày 30 tháng 12 năm 2022 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 5.750 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận, hơn 1.180 tấn, tỉnh Sóc Trăng, hơn 3.920 tấn, tỉnh Cao Bằng 642 tấn để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Sáng nay, tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, 10.000 lá cờ Tổ quốc đã được trao cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Tại chương trình, 10.000 lá cờ Tổ quốc được trao cho tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, 5.000 lá cờ trao cho các ngư dân trong hợp phần triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển và 5.000 lá cờ được trao cho tỉnh Đoàn Ninh Thuận để triển khai đường cờ Tổ quốc thông qua chương trình Tự hào cờ Tổ quốc. Với công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của ngư dân Ninh Thuận ngày càng được nâng cao, khai thác hải sản kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ khánh thành dự án thành phần Cam lộ La Sơn thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2022. Dự án thành phần đoạn Cam lộ La Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu cho việc hình thành một tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Dự án đi qua hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị của hai tỉnh, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, mở ra nhiều cơ hội đầu tư, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh nói riêng và khu vực Trung Bộ, đặc biệt đã đánh dấu mốc quan trọng là một trong các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đầu tiên hoàn thành, góp phần tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, đáp ứng chiến lược phát triển giao thông vận tải và kinh tế xã hội của cả nước.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế mới, áp dụng từ ngày mai 1 tháng 1 năm 2023, thay thế quy trình hiện nay. Theo đó, quy trình giám định mới hướng dẫn hai hình thức giám định được thực hiện song song: giám định chủ động, giám định do cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp thực hiện; giám định tự động là sử dụng phần mềm kiểm tra thông tin trong dữ liệu điện tử. Đối tượng áp dụng quy trình này là cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp và các tổ chức cá nhân có liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Sáng nay tại khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ cháy ở một công ty trên đường số 6, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Đám cháy được phát hiện vào khoảng 8 giờ 30 phút tại khu vực nhà xưởng. Dù đã thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ nhưng vụ cháy vẫn nhanh chóng lan rộng do tại khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy. Do vụ cháy lan rộng gây sập đổ các kết cấu nhà xưởng và tường xung quanh nên lực lượng chữa cháy đã phải tiếp cận từ nhiều phía để khống chế vụ cháy. Đến khoảng 10 giờ sáng, vụ cháy cơ bản được khống chế nhưng vẫn còn nguồn nhiệt phát sinh từ bên trong. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục tiếp cận vào sâu bên trong vụ cháy. Thông tin ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Điện Kremlin mới đăng tải lời chúc mừng năm mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo các nước trên thế giới. Trong thư chúc mừng năm mới và chúc Tết tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng mặc dù tình hình quốc tế đang có nhiều biến chuyển, nhưng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng tích cực. Tổng thống Nga bày tỏ tin tưởng trong năm mới 2023, các nước sẽ cùng nhau mở rộng hơn nữa hợp tác đa phương cùng có lợi trên mọi lĩnh vực vì lợi ích, hòa bình và an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 12 đã thông qua ngân sách thường xuyên hàng năm cho tổ chức này là 3,396 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với năm 2020, vốn đã có ngân sách lên tới 3,122 tỷ đô la Mỹ. Ngân sách thường xuyên bao gồm các hoạt động của Liên Hợp Quốc trong nhiều lĩnh vực, trong đó có các vấn đề chính trị, tư pháp và luật pháp quốc tế, hợp tác phát triển khu vực, nhân quyền và các vấn đề nhân đạo, cũng như thông tin cộng đồng. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc cũng có một ngân sách riêng cho hoạt động gìn giữ hòa bình với chu kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Từ năm 1974, ngân sách của Liên Hợp Quốc được chuẩn bị theo định kỳ 2 năm một lần. Ngân sách thường niên sẽ được chi tiêu theo năm dương lịch.
Đêm ngày 31 tháng 12, Hàn Quốc sẽ nối lại lễ rung chuông vốn được tổ chức hàng năm để đón năm mới. Hai năm qua, nghi lễ truyền thống này đã bị gián đoạn do sự lây lan nguy hiểm của đại dịch COVID-19. Buổi lễ do chính quyền thành phố Seoul chủ trì sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ 30 phút tối nay theo giờ địa phương tại tháp chuông Bosin Park ở trung tâm thủ đô với sự tham gia của khoảng 100.000 người. Cùng với lễ rung chuông, một buổi trình diễn của các nghệ sĩ âm nhạc truyền thống và hiện đại hứa hẹn sẽ khuấy động không khí lễ hội tại thủ đô Seoul sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước đó, chính quyền thành phố Seoul đã tổ chức lễ rung chuông Bosin Park chào đón năm mới 2022 theo hình thức trực tuyến.
Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thông báo nước này đã chính thức bước vào mùa cúm lần đầu tiên trong 3 năm. Cơ quan này đưa ra thông báo sau khi phân tích các báo cáo từ khoảng 5.000 cơ sở y tế trên toàn quốc. Theo đó, trong tuần từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 12, số ca mắc cúm mùa tăng hơn gấp đôi so với một tuần trước đó, lên hơn 6.100 ca, tương đương với 1,24 ca một cơ sở y tế, cao hơn 0,24 điểm so với mức tiêu chuẩn để công bố dịch trên toàn quốc. Hai năm trước, Nhật Bản không phải đối mặt với bất cứ đợt bùng phát nào của dịch cúm mùa, một phần nhờ các biện pháp quyết liệt mà chính phủ nước này áp dụng để khống chế dịch COVID-19.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, có lẽ chưa bao giờ thế hệ trẻ lại có điều kiện tiếp cận và hưởng thụ đời sống, văn hóa phong phú như hiện nay. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, Internet, mọi nét văn hóa từ khắp nơi trên thế giới đều ở trong tầm tay của mỗi bạn trẻ.
Tuy nhiên, một điều đáng mừng đó là dù trong cơn bão của sự hòa nhập thì những bạn trẻ Việt không hòa tan mà các bạn đã dành trọn thanh xuân của mình cho những việc làm ý nghĩa để góp phần gìn giữ di sản, gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc.
Những sản phẩm mỹ nghệ truyền thống từ than đá chỉ riêng có ở Quảng Ninh đã gần 100 năm nhưng đang đứng trước nguy cơ thất truyền. Những đồ chơi bằng sắt tây, món đồ chơi gắn với ký ức của nhiều thế hệ trẻ em Hà Nội trong suốt thời bao cấp, nay gần như không còn xuất hiện. Hay những nét văn hóa truyền thống khác ở khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S như bộ mã tử vi Trấn Trạch, mã Sài Gòn với khuôn mặt của các tượng mã được làm từ giấy bồi. Đồ chơi tiến sĩ giấy, đèn kéo quân hay bộ tượng phộng đất ở Bắc Ninh. Tất cả đều có mặt trong căn phòng trưng bày nhỏ của anh Ngô Quý Đức, người sáng lập dự án về làng. Anh Đức chia sẻ.
Ở đây có rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ thì bây giờ nó sẽ không có người làm nữa, hay là chỉ còn một vài người làm. Thì qua những cái không gian như này thì chúng tôi mong muốn là mọi người sẽ hiểu rõ hơn về những cái giá trị sản phẩm thủ công. Chúng ta phải làm cách nào để gìn giữ và bảo tồn và có thể là phát triển lại những sản phẩm thủ công đấy.
Chưa dừng lại ở đó, xuất phát từ tình yêu văn hóa và di sản Việt, anh Đức đã cùng với những người bạn của mình mở ra một địa chỉ văn hóa ý nghĩa với tên gọi Vạn House. Đến đây, qua các không gian về cổ phục và tín ngưỡng, số hóa di sản, văn hóa uống trà và trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở các làng nghề Việt Nam trên khắp mảnh đất hình chữ S, mỗi người không chỉ được tìm hiểu thêm về văn hóa dân tộc mà còn được trực tiếp trải nghiệm những nét đẹp văn hóa, sờ tận tay, xem tận mắt những sản phẩm tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong bảo tàng, sách, tư liệu lịch sử hay phim tài liệu.
Thấy ở đây thì có rất nhiều những trang phục mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc qua từng thời kỳ. Em thấy là văn hóa của Việt Nam rất là đa dạng. Em cảm thấy là giới trẻ của chúng em nên là kế thừa và phát huy những cái giá trị văn hóa.
Em đã được các anh chị ở Vạn Hau dẫn đi tham quan các không gian gồm có không gian về văn hóa tín ngưỡng, cổ phục, y phục, không gian về làng, không gian số hóa di sản 3D. Sau khi tham quan xong thì em cảm thấy rất là bất ngờ và rất là yêu thích cái không gian, toát lên được những cái văn hóa, nghệ thuật và di sản của Việt Nam mang đậm chất dấu ấn của hàng nghìn năm.
Không chỉ anh Đức và những bạn trẻ trong gia đình Vạn House nặng lòng với văn hóa, với di sản Việt, mà hiện nay rất nhiều người trẻ đang cùng chung tay giữ gìn, nâng niu những tinh hoa mà thế hệ cha ông đã trao truyền cho con cháu bằng những đóng góp lặng thầm đầy nhiệt huyết theo cách riêng của mình.
Bọn em là một câu lạc bộ nhạc cụ truyền thống thì bọn em sẽ khơi dậy cái tình yêu đó thôi. Và bằng cách là hướng dẫn các bạn ý này, rồi cho các bạn ý nghe những cái bản nhạc được cover của nhạc cụ truyền thống. Từ đấy các bạn ý sẽ có ý thức để tìm về với cả văn hóa dân tộc, văn hóa truyền thống ạ.
Các di sản văn hóa cũng giống như sợi dây kết nối từ quá khứ tới hiện tại và tương lai. Bởi vậy, việc người trẻ gìn giữ văn hóa truyền thống không chỉ khẳng định cá tính, mà còn đang nỗ lực nối tiếp các thế hệ cha ông để kho tàng di sản sống mãi.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.